Sách Các Vua 2, chương 5, câu 1 đến câu 27. Ông Na-a-man, tướng chỉ huy quân đội của vua Aram, là người có thần thế và uy tín trước mặt Chúa Thượng của ông, vì Đức Chúa đã dùng ông mà ban chiến thắng cho Aram. Nhưng ông lại mắc bệnh phung hồi. Khi những người Aram đi càn quét, họ đã bắt được một cô bé từ đất Israel đưa về. Nó vào giúp việc cho vợ ông Na-a-man. Nó nói với bà chủ: "Ôi, phải chi ông chủ con được giáp mặt vị ngôn sứ ở Samari, thì chắc ngôn sứ sẽ chữa ông khỏi bệnh phung hồi." Ông Na-a-man đến tường trình với chúa thượng của ông. Một thiếu nữ xuất thân từ đất Israel đã nói thế này thế này. Vua Aram bảo: "Ngươi cứ lên đường và chạy đi, ta sẽ gửi thư cho vua Israel." Ông Na-a-man lên đường mang theo 300 ký bạc, 60 ký vàng và 10 bộ quần áo để thay đổi. Ông trình thư lên vua Israel, thư viết: "Cùng với bức thư mà tôi gửi tới ngài đây, tôi sai Na-a-man thuộc hạ của tôi đến với ngài, để ngài chữa người này khỏi bệnh phung hồi." Vua Israel đọc thư xong thì xé áo mình ra và nói: "Ta đâu có phải là vị thần cầm quyền sinh tử, mà ông ấy lại sai người này đến nhờ ta chữa hắn khỏi bệnh phung hồi. Các ngươi phải biết, phải thấy rằng ông ấy muốn sinh sự với ta."
Vậy khi ông Elisa, người của Thiên Chúa, nghe biết là vua Israel đã xé áo mình ra, thì sai người đến nói với vua: "Sao vua lại xé áo mình ra? Người ấy cứ đến với tôi thì sẽ biết là có một ngôn sứ ở Israel." Ông Na-a-man đi đến cùng với cả xe và ngựa. Ông đứng trước cửa nhà ông Elisa. Ông Elisa sai sứ giả ra nói với ông hãy đi tắm 7 lần trong sông Giô-đan, da thịt ông sẽ trở lại như trước và ông sẽ được sạch. Ông Na-a-man nổi giận bỏ đi và nói: "Ta cứ nghĩ bụng là thế nào ông ấy cũng đích thân đi ra, rồi đứng mà cầu khẩn danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ông ta. Ông ta sẽ vơ tay lên đúng chỗ phung hồi mà chữa khỏi. Nước các sông Avana và Pakpa ở Đa-mát chẳng tốt hơn tất cả nước sông ở Israel sao? Ta lại không thể tắm ở các sông ấy để được sạch hay sao?" Ông quay lưng lại và tức tối ra đi. Bấy giờ các tôi tớ của ông đến gần và nói: "Cha ơi, giả như ngôn sứ bảo cha làm một điều gì khó, chẳng lẽ cha lại không làm? Phương chi ngôn sứ chỉ nói, ông hãy đi tắm thì sẽ được sạch. Vậy ông xuống dìm mình 7 lần trong sông Giô-đan, theo lời người của Thiên Chúa, da thịt ông lại trở nên như da thịt một trẻ nhỏ, ông đã được sạch."
Cùng với đoàn tùy tùng, ông trở lại gặp người của Thiên Chúa. Ông vào đứng trước mặt ông ấy và nói: "Nay tôi biết rằng trên khắp mặt đất không đâu có Thiên Chúa ngoại trừ ở Israel. Bây giờ xin ngài vui lòng nhận món quà của tôi tớ ngài đây." Ông Elisa nói: "Có Đức Chúa hằng sống là đấng tôi phụng sự, tôi thề sẽ không nhận gì cả." Ông Na-a-man nài ép ông nhận, nhưng ông vẫn từ chối. Ông Na-a-man nói: "Nếu ngài từ chối thì xin cho phép tôi tớ ngài đây mang về một số đất vừa sức hai con lừa chở được, vì tôi tớ ngài sẽ không còn dâng lễ toàn thiêu và hy lễ cho thần nào khác ngoài Đức Chúa. Nhưng xin Đức Chúa tha thứ điều này cho tôi tớ ngài. Khi ông chủ tôi vào điện của thần Rimmon để sụp xuống lạy, và khi ông ấy vịn vào cánh tay tôi, thì tôi cũng phải sụp xuống lạy trong điện của thần Rimmon cùng lúc với ông. Xin Đức Chúa tha thứ điều ấy cho tôi tớ ngài." Ông Elisa bảo: "Ông đi bằng an." Và ông Na-a-man đi khỏi chỗ ông Elisa được một quãng đường.
Khi đó Giê-ca-di, tiểu đồng của ông Elisa, người của Thiên Chúa, nghĩ bụng: chủ ta đã giữ gìn không nhận những gì ông Na-a-man, người Aram tự tay đem dâng, có Đức Chúa hằng sống. Ta sẽ chạy theo ông ấy để nhận được chút gì chứ? Giê-kha-di liền đuổi theo ông Na-a-man. Khi thấy Giê-kha-di chạy theo mình, ông Na-a-man từ trên xe nhảy xuống gặp nó và hỏi, mọi sự đều yên ổn chứ? Nó trả lời, mọi sự đều yên ổn. Chủ tôi sai tôi đi nói với ông, vừa rồi có hai thanh niên thuộc nhóm các ngôn sứ đến với tôi từ vùng núi Ephraim. Xin ông cho họ 30 khí bạc và 2 bộ quần áo để thay đổi. Ông Na-a-man nói, anh vui lòng nhận lấy 60 ký. Rồi ông ép nó nhận. Ông nhét 60 ký bạc trong 2 bị cùng với 2 bộ quần áo để thay đổi, rồi đưa cho 2 người tớ trai mang đi trước mặt nó. Khi tới Ophen, nó lấy những thứ đó từ tay họ đem cất vào nhà, rồi từ giã những người ấy, và họ chạy đi.
Còn nó vào hầu chủ, ông Elisa hỏi, Giê-kha-di, mày đi đâu về? Nó đáp, tôi tớ ngài không có đi đâu cả. Ông Elisa bảo, trí ta đã chẳng ở đó khi có người xuống xe gặp mày sao? Giờ đây mày đã nhận tiền bạc, mày có thể sắm quần áo, tậu vườn, vườn ô liu và vườn nho, mua bò dê chiên cừu và tôi trai tớ gái. Nhưng bệnh phung hủi của ông Na-a-man sẽ mãi mãi bám lấy mày và dòng dõi mày. Giê-kha-di rời ông Elisa, nó mắc bệnh phung hủi, mốc thách như tuyết.